là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng. Sáng nay tại huyện Trấn Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 8. Toàn tỉnh hiện có hơn 7.600 hecta chè, trong đó diện tích chè chất lượng cao chiếm gần 30%, sản lượng đạt gần 19.000 tấn một năm. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những chiêu trò lừa đảo mới của một số đối tượng hiện nay. Những thông tin quốc tế và bản tin thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan về tiến độ chuẩn bị Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh theo công văn số 2339 và cho ý kiến quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Thực hiện công văn số 2339 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đến nay, các văn kiện, báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội đã hoàn thành và đã xin ý kiến Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước về đề án nhân sự đại hội, đang hoàn thiện hồ sơ nhân sự để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành dự thảo các văn bản khác phục vụ đại hội. Đối với công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đến nay, các cơ quan tham mưu đã hoàn thành dự thảo kịch bản trình chiếu tại đại hội, kịch bản phụ trợ tổng thể phục vụ đại hội. Việc nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng và tâm trạng của cán bộ đảng viên, nhân dân được thực hiện tốt, phát huy hiệu quả của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiểu ban phục vụ đại hội đã cơ bản hoàn thành phương án khánh tiết, khu trưng bày triển lãm và đang tiếp tục hoàn chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đã chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức sự kiện quan trọng này. Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh dự kiến có sự tham dự của 325 đại biểu chính thức và 57 đại biểu khách mời. Do đó, mọi công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu và khách mời đang được gấp rút thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chu đáo nhất. Các phương án phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo thông tin liên lạc được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác bảo vệ đại hội được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các cơ quan chức năng đã tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thông tin, phòng chống cháy nổ. Công an tỉnh đã tổ chức tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, định kỳ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trước đại hội như bố trí khu vực tác nghiệp cho các cơ quan báo chí, hoàn thiện nội dung các báo cáo tham luận tại đại hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn đại hội, tiến độ thực hiện tuyên truyền trang trí khánh tiết tại các tuyến phố chính, tiến độ các công trình chào mừng đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, việc xây dựng các clip trình chiếu tại đại hội. Các đại biểu đề xuất thành lập tổ phòng chống dịch bệnh và tổ phòng chống bão lũ ngay trong thời gian tổ chức đại hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên tiểu ban phục vụ đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí yêu cầu từ nay đến 15 tháng 9 phải gấp rút chuẩn bị các nội dung đảm bảo công phu chu đáo, kỹ lưỡng khoa học. Đặc biệt phải tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác trang trí khánh tiết, băng rôn cờ hoa tại thành phố Yên Bái và các địa phương. Song song với đó, cần tạo phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tập trung thi công hoàn thành mục tiêu kép, đảm bảo tiến độ các công trình chào mừng đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các tiểu ban nội dung tuyên truyền, tiểu ban hậu cần phối hợp chặt chẽ tạo thành khối thống nhất thực hiện tốt nội dung công việc liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các văn bản phục vụ đại hội phải hoàn thành trước ngày mùng 5 tháng 9. Các cơ quan đơn vị chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức tổng duyệt lần 1 vào ngày 11 tháng 9, lần 2 vào ngày 15 tháng 9. Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội cần được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và ca ngợi quê hương đất nước. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm nêu bật những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi họp báo trước và sau đại hội. Công tác trang trí khánh tiết pano khẩu hiệu cần đẩy nhanh theo đúng tiến độ, đặc biệt cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Tư ở tổ 8 và ông Lê Đình Quý ở tổ 11 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, đều là cán bộ tiền khởi nghĩa. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên thường xuyên quan tâm chăm lo cho cuộc sống của các gia đình người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực để các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách tại huyện Yên Bình. Tới thăm gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Mai Thanh Xuân ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh và ông Nguyễn Thi ở thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cán bộ tiền khởi nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu tích cực học tập lao động, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là đối với các gia đình neo đơn, không nơi nương tựa, hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng nay tại huyện Trấn Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 8 nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, huyện Trấn Yên đã được giới thiệu các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020, những lợi ích và thách thức đối với Việt Nam cũng như tỉnh Yên Bái, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu, Việt Nam. Đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó phân tích về những thời cơ thuận lợi và thách thức đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những mặt hàng, nông lâm sản, đặc sản của tỉnh Yên Bái, có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu, một số sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng lớn như gỗ, hạt nhựa, bột đá. Tại chương trình, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được tìm hiểu những tác động của dịch COVID-19 đến ngành kinh tế của Việt Nam cũng như của tỉnh Yên Bái. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, các doanh nghiệp, hợp tác xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh chung, khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra. Các cơ chế hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh xem xét phê duyệt điều kiện cho thuê đất, giảm lãi suất cho vay, nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong điều kiện đại dịch COVID-19. Đại diện các sở ngành của tỉnh đã giải đáp những khó khăn vướng mắc và ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp và hợp tác xã các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, thẩm định hồ sơ cấp đất và cho thuê đất, chủ trương đầu tư, giảm lãi suất vốn vay, giảm trừ thuế cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Phát biểu kết luận chương trình, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã để chỉ đạo các sở ngành, huyện thị liên quan tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cũng nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ban hành bộ chính sách mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã về tín dụng ưu đãi, các khoản vay nợ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các thủ tục đầu tư, chấp nhận đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh vượt qua khó khăn, chủ động đón thời cơ, sớm phục hồi và phát triển, đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.600 ha chè, giảm hơn 3.500 ha so với năm 2015. Tuy nhiên, diện tích chè chất lượng cao vẫn được duy trì, nên sản lượng đạt gần 19.000 tấn trên năm. Hiện nay, cơ cấu giống chè Trung Du chiếm 38%, giống chè lai LDP1, LDP2 chiếm 33%. Các giống chè chất lượng cao được người dân trồng và duy trì tại một số địa phương trong tỉnh như huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên. Cụ thể, giống chè San Tuyết chiếm gần 22%. Các giống chè nhập nội có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên chiếm hơn 6%. Sản lượng chè búp tươi năm 2020 ước đạt 74.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được vùng sản xuất chè đen xuất khẩu gần 4.300 ha, vùng sản xuất chè xanh trên 3.500 ha, vùng chè san hữu cơ tổng diện tích 1.200 ha. Xác định chè là cây trồng chủ lực trong phát triển nông nghiệp, thời gian tới các địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân chuyển từ giống chè Trung Du năng suất thấp sang trồng các giống chè chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chè Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến 17 giờ chiều ngày 28 tháng 8, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc mới COVID-19 nào. Tuy nhiên hiện nay có 12 bệnh nhân rất nặng do mắc nhiều bệnh lý nền. Như vậy đến nay cả nước có 1.036 người nhiễm COVID-19, trong đó 637 người đã được công bố khỏi bệnh, 30 ca tử vong.
tại phiên họp của Thường trực Chính phủ với một số địa phương, bộ, ngành theo hình thức trực tuyến về các giải pháp phòng chống COVID-19 chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao các địa phương, ngành y tế đã vào cuộc quyết liệt, khoanh vùng truy vết, tăng cường xét nghiệm và cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan, coi thường, quán triệt tinh thần sống chung với dịch, với những biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh, việc làm. Tại tỉnh Yên Bái, các ban ngành và địa phương trong toàn tỉnh vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp đồng bộ không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Ngành y tế Yên Bái đã và đang tích cực khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên 24,5 triệu người, trên 835.000 trường hợp tử vong. Diễn biến phức tạp nhất vẫn là ở nước Mỹ với hơn 6 triệu người mắc COVID-19 và hơn 184.000 người tử vong.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin Thủ tướng Abe Shinzo, 65 tuổi, quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Động thái này diễn ra hơn một tuần sau khi ông Abe phải hai lần tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ngày 17 tháng 8, Thủ tướng Abe đã phải đến bệnh viện, song các quan chức chính phủ khẳng định ông chỉ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 24 tháng 8, ông Abe tiếp tục quay trở lại bệnh viện khiến nhiều người nghi ngờ tình trạng sức khỏe của ông không tốt. Quyết định từ chức đã được Thủ tướng Abe công bố trong một cuộc họp báo vào lúc 15 giờ chiều ngày 28 tháng 8. Ông Abe Shinzo đã nắm quyền điều hành đất nước Nhật Bản trong gần 8 năm liên tiếp. 4 ngày trước, ông đã xác lập kỷ lục là nhà lãnh đạo Nhật Bản tại nhiệm liên tục lâu nhất trong lịch sử. Thời gian gần đây, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe khá thấp, chỉ ở mức 36%. Nguyên nhân là do những thành quả phục hồi kinh tế nhờ những chính sách mà chính phủ ông đề ra có tên là Abenomics đã bị lu mờ bởi dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và nhiều người mất việc làm. Quý 2 năm nay, GDP của Nhật Bản chỉ đạt 485.000 tỷ yên, tương đương 4.600 tỷ đô la.
Sáng nay giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khép lại đêm cuối của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa và chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng viên của đảng này cùng liên danh tranh cử là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Bài phát biểu tiếp nhận đề cử của Tổng thống Trump được thực hiện từ khu vườn phía Nam Nhà Trắng, khoảng 1.500 người đã tham dự buổi lễ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến những bất ổn sắc tộc trong thời gian qua, đồng thời cho rằng đối thủ của ông đã sử dụng vấn đề này để đe dọa sự thịnh vượng của đất nước. Ông Trump cũng đã đặt ra những kế hoạch trong tương lai và những điều mà ông cho là chiến thắng của bản thân. Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ nhấn mạnh nếu tái đắc cử, ông sẽ xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất, tăng thu nhập và đem lại việc làm cho người dân Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước ngày 27 tháng 8, Tổng thống Nga Putin cho biết ông sẵn sàng triển khai lực lượng cảnh sát dự bị đến Belarus hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Âu này nếu các cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Tổng thống Putin cho biết Nga đã thành lập một lực lượng dự bị đặc biệt gồm các binh sĩ thực thi pháp luật theo đề nghị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Putin cáo buộc lực lượng nước ngoài không xác định đang cố gắng tìm kiếm lợi thế chính trị từ tình hình hỗn loạn ở Belarus. Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, người đứng đầu NATO cảnh báo Nga không nên can thiệp quân sự vào Belarus bởi Belarus là một quốc gia có chủ quyền độc lập. Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan kêu gọi Nga ngay lập tức từ bỏ kế hoạch can thiệp quân sự vào Belarus với lý do vi phạm luật pháp quốc tế và các vấn đề nhân quyền của người dân Belarus.
Ngày 27 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh cần làm xét nghiệm y tế cho những người tiếp xúc với các trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho dù có triệu chứng hay không. Tuyên bố của WHO được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể không cần xét nghiệm. Tuy nhiên, một số bang lớn của Mỹ như Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Texas, New Jersey và New York đã từ chối nghe theo hướng dẫn mới này và tuyên bố sẽ tiếp tục xét nghiệm cho những người bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Trên toàn cầu, nhiều nước cũng ủng hộ việc xét nghiệm sớm bởi việc này có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Văn phòng đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Syria cho biết chiều ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương, Ủy ban Hiến pháp Syria đã làm việc trở lại trong điều kiện đảm bảo giãn cách xã hội và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Pedersen cho biết theo nghị trình làm việc, hội nghị lần này sẽ kéo dài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Ông Pedersen cho biết tại hội nghị lần này, các thành viên Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ thảo luận mang tính xây dựng về các nội dung sửa đổi hiến pháp của Syria. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Hiến pháp Syria đã chính thức được khởi động ở Geneva, Thụy Sĩ và khoảng một tháng sau đó, Ủy ban này đã tổ chức hai hội nghị về xây dựng hiến pháp Syria, song không đạt được tiến triển đáng kể.
Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, thế giới sẽ xuất hiện hiện tượng La Nina với cường độ nhẹ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, mặc dù hiện tượng La Nina có tác dụng làm giảm nhiệt độ toàn cầu, nhưng năm 2020 vẫn là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử. Dự báo từ tháng 9 tới tháng 11, khu vực Nam Phi và Bắc Mỹ sẽ có mưa vừa, khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Australia sẽ có mưa nhiều. Thưa quý vị và các bạn, tự xưng là nhân viên công ty kinh doanh mời gọi đầu tư với số vốn nhỏ nhưng lãi suất cao và được hưởng thêm lợi nhuận nếu mời gọi được nhiều người khác cùng tham gia là chiêu thức lừa đảo không mới. Thế nhưng đã có không ít người dân vẫn sập bẫy và trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Đầu tư 2,5 triệu đồng sẽ thu về lợi nhuận 400.000 đồng một ngày nếu tham gia một gói đầu tư vào một công ty quảng cáo. Nghĩa là chỉ trong 6 ngày đầu đầu tư đã thu về số lãi ngang bằng số vốn. Tưởng dễ, bà Nguyễn Thị Tê, 70 tuổi, đã tham gia một gói khi được người bạn cũ giới thiệu. Những ngày đầu số tiền lãi đều đặn được chuyển vào tài khoản. Quá vui mừng, bà lập tức dùng toàn bộ số tiền dưỡng già để tham gia 10 gói đầu tư. Nhưng khi biết bị lừa, bà Tê đã gọi điện để lấy lại tiền gốc thì được đối tượng trả lời như sau.
Lúc thì nó bảo là bảo trì này, không gửi được này. Lúc thì nó lại bảo là nghẽn mạng này. Xong rồi lúc nó lại bảo là phạm kỷ luật này. Đang giờ điện cho nó này. Đấy, nó nhiều lý do thế là bắt đầu
11 giờ.
Thì bắt đầu là lung lay tư tưởng là tất cả cái hội bị hại là bàn nhau. Nó lừa rồi thì nó phát hiện ra.
Cũng vì muốn nhanh chóng làm giàu, bà B ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chuyển 60 triệu đồng cho một người tự xưng là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn AAA Media Việt Nam để mua các gói đầu tư. Bà B được hứa ngoài lãi suất khủng nhận theo ngày, bà sẽ được hưởng thêm hoa hồng với mức cao nếu giới thiệu thêm nhà đầu tư. Nghe ra cả tin, bà B không những tiếp tục vay mượn để đầu tư thêm mà còn mời một số bạn bè tham gia. Nhưng chỉ sau vài ngày, bà B đã không được nhận lãi, vốn thì không thể đòi lại. Giờ đây bà B không biết lấy gì để trả nợ và làm sao để giải thích với những người bạn đã tin tưởng cùng bà tham gia, bà B nói.
Mới đầu thì chỉ là nghe cái sự nói về cái gói đầu tư như thế thôi, chưa quyết định. Nhưng sau đấy một hai hôm rồi nó gọi liên tục. Nó gọi liên tục là cái gói đầu tư thì bảo hỏi gói cụ thể nó như nào. Nó bảo là vào 10 triệu 500 thì hết tháng là được 18 triệu lãi. Thế và sau 3 tháng thì là các anh các chị có thể là các cô chú có thể là lúc ý là được rút vốn về. Thế thì bảo nếu mà nói về Bộ Văn hóa Truyền thông Thông tin thì nghe nó có vẻ là của nhà nước mình. Đấy, thế là bọn tôi mới hỏi kỹ là nó có chắc chắn không? Thì nó bảo là chắc chắn 100%.
Trên đây chỉ là hai trong số 12 nạn nhân bị đối tượng Phạm Hoàng Trương, trú tại Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 3 năm 2020, qua người quen giới thiệu, Trương kết nối và trao đổi với một số người Yên Bái và giới thiệu mình là Phạm Minh Phương, nhân viên công ty trách nhiệm hạn AAA Media Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại điện tử, kết nối các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hiện công ty đang có các gói đầu tư có thể đem về lợi nhuận cao mà người tham gia không phải làm bất cứ việc gì. Thực chất Trương không phải là nhân viên hay giám đốc của bất cứ công ty nào mà chỉ lấy danh nghĩa để tạo lòng tin. Các gói đầu tư đều do Trương tự nghĩ ra, không hề có hoạt động. Ngay khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, Trương dành một phần tiền đó để trả cho nạn nhân để tạo lòng tin, dụ dỗ họ mời gọi thêm những người khác. Bằng cách này Trương đã lừa được trên 160 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Hoàng Trương khai nhận.
Thì tôi đã nghĩ ra cái những cái gói đầu tư hấp dẫn bằng những hình thức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của người bị hại. Và sau đó thì tôi chiếm đoạt số tiền đó. Số tiền 160 triệu đó thì tôi một phần thì tôi đã trả cho các bị hại bằng hình thức trả thưởng. Còn một phần còn lại thì tôi tiêu xài cá nhân ạ.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố Yên Bái đã phát hiện trên 30 vụ lừa đảo. Các đối tượng thường đưa ra các gói đầu tư có giá trị thấp nhưng lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi suất gửi ngân hàng và sẽ được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm. Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là những người cao tuổi có tài chính nhưng ít hiểu biết về kinh tế và công nghệ thông tin. Trung tá Dương Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối tượng lừa đảo đều là những cái khoản đầu tư không có thật. Người dân lại đang tưởng là khi mà được chi trả những cái chế độ ban đầu thì không biết rằng là chính người ta đang lấy chính cái tiền mà lừa đảo được của người dân để chi trả cho người dân. Từ đó người dân bắt đầu có cái lòng tham mà lôi kéo rất nhiều người cùng tham gia. Toàn bộ những cái tiền nong ấy thì đối tượng đã chi tiêu sử dụng hết mục đích cá nhân, cho nên rất khó để đòi lại.
Một trong những nguyên nhân khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy là do chính sự mơ hồ trong nhận thức kinh doanh, cùng lòng tham, tâm lý, hám lợi, muốn giàu nhanh chóng đã tạo điều kiện để tội phạm khai thác lợi dụng. Do vậy, để chủ động phòng ngừa và không tự biến mình thành nạn nhân thì mỗi người dân cần thay đổi nhận thức, đồng thời chủ động tố giác tội phạm với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau khi tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka tuyên bố rút khỏi trận bán kết đơn nữ, ban tổ chức giải quần vợt Cincinnati Master cũng đưa ra thông cáo ngừng các trận đấu bán kết dự kiến diễn ra hôm nay ngày 27 tháng 8. Trong thông cáo đăng trên trang chủ, Cincinnati Master viết: "Với tư cách là một môn thể thao, tập thể quần vợt đưa ra lập trường chống nạn phân biệt chủng tộc và bất công xã hội, một lần nữa có chiều hướng gia tăng tại Mỹ. Hiệp hội quần vợt Mỹ, ATP và WTA đã quyết định ghi nhận thời điểm này kịp thời bằng cách tạm dừng thi đấu giải đấu tại Cincinnati mở rộng vào thứ Năm ngày 27 tháng 8. Các trận đấu sẽ tiếp tục vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Trước tuyên bố của ban tổ chức giải, Naomi đưa ra tuyên bố phản đối việc cảnh sát Mỹ bắn chết một người đàn ông da đen không vũ trang ở Wisconsin sau chiến thắng ngược dòng hạ hạt giống số 12 Annette Contaveit 46-62-75. Naomi Osaka sẽ đối đầu tay vợt người Bỉ Elise Mertens tại bán kết. Siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân một giải thưởng cao quý. Tối 27 tháng 8 theo giờ Hà Nội, trang chủ UEFA xác nhận cú sút xa vào lưới Lyon của Ronaldo ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2019-2020 là bàn thắng đẹp nhất mùa giải vừa qua. Phát lập công của CR7 đã vượt qua các bàn thắng của Luis Suarez, Marcel Sabitzer, Sergei Branbri và đồng đội Juan Cuadrado để có vinh dự này. Đây là danh hiệu cá nhân duy nhất của Ronaldo tại Champions League mùa này. Trong mùa giải 2019-2020, Ronaldo ghi 4 bàn tại đấu trường châu Âu cho Juve. Bianconeri đều thắng trong các trận CR7 nổ súng, nhưng vẫn bị loại ở vòng 1/8 theo lượt bàn thắng trên sân khách trước Lyon. Tương lai của Lionel Messi đang là chủ đề được quan tâm nhất lúc này bởi thế giới bóng đá sau khi anh gửi fax tuyên bố ý định rời Barcelona dưới dạng chuyển nhượng tự do. Mặc dù nhiều người đã đồn đây chỉ là một nước cờ chính trị nhằm gây sức ép buộc chủ tịch Josep Bartomeu từ chức, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy Messi có vẻ sẽ đi thật, bất chấp Barca đang cố giữ anh lại chỉ nhằm bán được giá. Một trong những tiêu điểm của câu chuyện là Messi sẽ chuyển tới đâu nếu rời Nou Camp, và trong ngày hôm nay rất nhiều nguồn tin uy tín đã khẳng định anh sẽ đầu quân cho Man City. Messi đã liên lạc với Pep Guardiola sau khi Pep bàn bạc với các cộng sự ở câu lạc bộ đã báo lại rằng Man xanh đủ sức đưa anh ra khỏi Catalan, bất kể dưới dạng tự do hay mua đứt. Ngày 29 tháng 8, giải đua xe đạp Tour de France tại Pháp sẽ khởi tranh, sự kiện bắt đầu tại thành phố Nice. Tuy nhiên, sự gia tăng các trường hợp COVID-19 đã đẩy thành phố đăng cai tổ chức Tour de France vào một khu vực báo động đỏ, buộc chính quyền địa phương phải thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và bảo vệ các tay đua cũng như công chúng khỏi nguy cơ lây nhiễm. Khán giả sẽ phải được kiểm soát nghiêm ngặt ở điểm bắt đầu và kết thúc của chặng đua và trên các chặng leo núi. Vào tối thứ Năm, chỉ có 1.000 người được phép tham dự buổi giới thiệu của đội Tour de France.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày cũng mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chung tay đẩy lùi COVID-19, Viettel tặng quý khách hàng 5GB data, 1GB trên ngày trong 5 ngày khi cài đặt thành công ứng dụng Bluezone. để sử dụng 5GB data miễn phí, khách hàng nhanh tay cài đặt ứng dụng Bluezone và soạn BZ gửi 191. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 198. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.